của Kinh Kim Cương. Thì bây giờ Đức Bồ Đề nghe Đức Phật nói nghĩa của kinh rồi á, thì hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu của kinh, cho nên cảm động, cảm động khóc mà nói với Phật rằng: thật là hy hữu Thế Tôn, Phật thuyết những cái kinh điển thậm thâm như vậy, con từ xưa khi đắc được huệ nhãn chưa từng nghe được cái kinh như kinh điển như thế này. Thế Tôn, nếu lại có người nghe kinh này mà tín tâm thanh tịnh, thì người này có thể sinh ra thật tướng. Phải biết người này thành tựu được cái công đức hy hữu bậc nhất. Thế Tôn, thực tướng đó tức chẳng phải là tướng, vì vậy mà Như Lai gọi là thật tướng. Thế Tôn, con nay được nghe kinh điển như vậy, tín giải mà thọ trì, không cảm thấy khó. Nếu vào đời tương lai 500 năm sau, có chúng sinh nào mà được nghe kinh này cũng tín giải thọ trì, thì phải biết người này là bậc hy hữu đệ nhất. Vì sao vậy? Vì người này không còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Vì sao? Ngã tướng thực chẳng phải là tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng cũng thực chẳng phải là tướng. Vì sao? Vì lìa nhất thiết các tướng, đó gọi là chư Phật. Thì đại ý là Tu Bồ Đề nghe xong cái kinh thậm thâm nghĩa thú này á, thì cảm kích đến độ mà không cầm được, lòng phải rơi lệ đó. Mà tán thán rằng là từ khi mà mình tu hành, từ hồi nào đến giờ bắt đầu chứng đắc được huệ nhãn, chưa từng bao giờ nghe được một cái kinh điển nào mà cái nghĩa mà lại thậm thâm như thế này đó. Như Lai thuyết cái kinh điển mà thậm thâm đó. Thành ra rằng là Tu Bồ Đề mới nói là nếu mà người nào mà nghe được kinh này mà phát sinh được một cái thanh tịnh tín tâm, thì người này có thể thành tựu được thực tướng, tức là thấy được thực tướng, thành tựu được thực tướng. Thì phải biết người này là người mà công đức mà hy hữu vào bậc nhất. Rồi Tu Bồ Đề lại tiếp tục diễn bày cái thực tướng đó ra, nói: Thế Tôn, cái thực tướng đó tức chẳng phải là tướng, cho nên Như Lai mới gọi là thực tướng. Thì tiếp đến là Tu Bồ Đề mới nói đến cái vấn đề rằng là: nay con đây mà được nghe kinh điển này rồi tin theo hiểu biết mà thọ trì, không thấy có cái sự nghe là khó khăn mệt mỏi nào đó, tức là cái sự thọ trì của mình đó, dù là đến đâu đi chăng nữa cũng không có lấy đó làm khó. Đấy. Nếu mà ở đời tương lai 500 năm sau mà nếu chúng sinh nào mà nghe hiểu được kinh này mà cũng thọ trì, thì người đó cũng là hy hữu bậc nhất vào đời đó. Vì sao? Vì người này không còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Thì tất cả các tướng đó đều là phi tướng. Mà lìa tất cả những cái tướng đó thì gọi đó là chư Phật. Chư Phật lìa tất cả các tướng, cho nên chư Phật là vô tướng. Chư Phật không có các tướng. Anh ta thậm chí cho đến độ rằng là nếu mà chỉ có bám vào trong một cái mà vô tướng đó thôi ấy, thì cũng hết phải rằng là Phật nữa. Thành ra Phật rằng là tướng hay vô tướng gì cũng tự tại hết đó. Là bởi vì là thực sự là ly nhất thiết tướng. Cái ly nhất thiết tướng đó nó không phải rằng là thành vô, mà chính cái vấn đề rằng là lìa nó, thành ra mới có thể rằng là ứng hiện nó nhất thiết. Cũng hệt giống như rằng là tất cả các pháp đó, vốn đều rằng là không thể. Thành ra chính vì như vậy mà năng hiện nhất thiết. Thành ra Đức Phật cũng năng hiện nhất thiết tướng, nhưng mà vẫn vô tướng. Vô tướng nhưng mà hiện nhất thiết tướng. Nếu chỉ lấy cái vô thôi làm Phật thì lại cũng thiếu sót như thường. Thành ra ly đến mức như thế đó thì mới gọi rằng là ly nhất thiết tướng. Thành bây giờ mới gọi rằng là ly nhất thiết tướng, tức danh chư Phật. Thành ra ly nhất thiết tướng mà lại có thể hành xử nhất thiết tướng, vậy mới lạ. Mà vậy mới chính xác. Thành ra Đức Phật vẫn ứng hiện, vẫn ứng hiện đủ các tướng để như thường. Thì ở đây Tu Bồ Đề khi mà thâm giải nghĩa thú đó, mà đến độ mà rằng là gọi rằng là phải rơi lệ cảm kích khi nghe cái giáo pháp nói trên. Mà mặc dù rằng là Tu Bồ Đề ở đây đó, mình thấy là mặc dù rằng là Tu Bồ Đề nghe có thể giác ngộ được, hiểu hết tất cả những cái nghĩa không tính của Bát Nhã, nhưng mà tại sao lại phải khóc? Tại sao Thủy? Thì cũng hành xử theo hai phương diện. Phương diện giác ngộ cũng giống như là phương diện của thế gian. Thành ra khi phương diện thế gian thì vẫn mình thấy vẫn diễn biến là vẫn hỏi Phật, thỉnh Pháp và Đức Phật vẫn đáp, tức là chứng tỏ là có người thuyết Pháp, có người thính Pháp. Nhưng mà khẳng tuy sự thiệt nó như thế đấy, thế nhưng hai thầy trò Như Lai cũng như là Tu Bồ Đề cứ luôn miệng là phủ nhận, tức là nói rằng là đó, Như Lai không có thuyết pháp đó. Mà mặc dù dưới mắt chúng sinh thì rõ ràng là đang diễn biến rằng là có đây này, có đây này đó. Hay đó là cái vấn đề để cho mà mình suy nghĩ. Thành ra tuy rằng là Như Lai thuyết pháp đấy, nhưng mà điều rằng là Như Lai nói rằng là thực là không có thuyết pháp, thành ra như vậy nó mới gọi là thuyết pháp đó. Ví dụ như thế. Thì như vậy thì Tu Bồ Đề đó, là một cái gọi rằng là một người khởi duyên ra để cho Đức Phật thuyết cái giáo pháp thập thâm này. Rồi thì Tu Bồ Đề đó, hai cái vai trò. Một cái vai trò của giác ngộ là tất cả những lời đáp của ngài Tu Bồ Đề, đáp mà rất là đúng ý của Như Lai. Tức là đương nhiên là ngài Tu Bồ Đề chi kiến, rất là nghe cái pháp nó nghe tới đâu là hiểu. Mà ở đây rõ ràng nói rằng là ngài nghĩa là thâm giải nghĩa thú đó, thâm giải nghĩa thú chứ không phải là không thâm giải. Thì ngài thâm giải nghĩa thú thì đương nhiên là ly tứ tướng. Thế nhưng mà ở đây lý do là tại sao ly tứ tướng mà lại còn khóc kể đó, giống như nhõng nhẽo, giống như rằng là phụ nữ phải hở một cái đồng tâm mà khóc sao. Thế nhưng mà ở đây thì ngài Tu Bồ Đề luôn luôn là bởi vì thị hiện, luôn luôn làm hai phương diện. Thành ra mặc dù Đức Phật trên cái phương diện thật tướng á, là Đức Phật với Tu Bồ Đề không có nói mà cũng có nghe, nhưng mà ở trên vấn đề của giả tướng, tức là ở nơi giả mà năng lập nhất thiết pháp á, thì Đức Phật với Tu Bồ Đề có đối thoại. Nhưng mà ở trên không á, không không đế á, thì Phật với Tu Bồ Đề không nói mà cũng không nghe. Nhưng mà trên giả á, mà năng lập nên nhất thiết pháp á, thì là Đức Phật thuyết và Tu Bồ Đề nghe và Tu Bồ Đề đáp. Nhưng mà phi thuyết phi đáp đó mới thực thuyết thực đáp, đó là trung đế đó. Thành thử ra rằng là đã giả thì ngài Tu Bồ Đề hiển bày tất cả những cái là tức tùng tòa khởi vấn pháp đáp qua đáp lại, và cái tinh thần biểu dương để cho đó, chúng sinh thấy được rằng là cái pháp này hy hữu, cái pháp hy hữu tới độ mà rằng là ngài phải cảm động. Nhưng mà tất cả những cái cảm động nó của ngài đó, những cái mà cảm động nó của ngài đó chỉ là những cái vấn đề gọi rằng là biểu thị theo vấn đề của giả pháp đó. Mà ở trên chân pháp nó cũng không bị mâu thuẫn, trái lại bị phản ngược lại, mà rằng là chính ở cái quan điểm rằng là một khi đã vô quái ngại rồi, giống như hồi nãy sư phụ mới khẳng định trước khi vô cái vào cái câu hỏi Sư phụ nói rằng là tuy nói rằng ly nhất thiết chư tướng đó, tức danh chư Phật, nhưng mà chư Phật ly nhất thiết tướng nhưng vẫn hành xử các tướng. Mà khi hành xử các tướng thì nếu nói theo ngôn ngữ văn tự thì đâu có ly. Đấy. Nhưng mà hành xử nhưng mà vẫn ly, ly nhưng mà vẫn là hành xử. Thành ra nếu hiểu chữ ly đó theo cái văn tự á, thì tẩu hỏa nhập ma. Thành ra ly đó là phi ly, thì danh ly. Còn nếu nghĩ ly đó là ly thì thế nào cũng rơi vào cái tà kiến kiểu của chúng sinh. Thành ra đối với lại tu Bồ Đề, khi mà đã đạt được tất cả những cái ly như thế đó, thì tướng nào cũng hành xử được, tức là gọi là vô ngoại, vô quái ngại, tâm vô quái ngại. Thì tâm vô quái ngại thì khóc hay không khóc gì cũng vẫn vô quái ngại, vẫn ly như thường. Thành ra đừng hiểu bằng ly, có nghĩa là hiểu theo cái chữ ly định nghĩa theo vòng lẩn quẩn của chúng sinh. Mà nếu đã hiểu ly là theo cái nghĩa của cái vấn đề rằng là do nơi ly mà vì vậy vô ngại với các pháp, vô ngại với các pháp cho nên không một pháp nào mà không ứng xử được. Đại khái giống như là câu chuyện tuốt hồi nãy là mà tình nguyện lôi ra nó, nhân vô khí nhân, là nếu mà biết hành xử đó chỉ đến tà pháp cũng trở thành chính. Cho nên từ pháp biết dùng gã ăn trộm, công tôn long biết dùng một gã mà chỉ có biết rống, nhưng mà đều được việc vô cùng, được được sự lợi ích. Thành ra cho đến cả mà thế gian mà còn biết sử dụng những cái bằng đó là phương tiện mà thiện xảo như vậy nữa, hà huống rằng là pháp vương đối với các pháp tự tại. Thành ra cái việc mà ngài chảy nước mắt không có mâu thuẫn gì với lại cái vấn đề ly tướng của ngài hết. Nếu mà mình thấy có vấn đề là vấn đề ở mình hết, chứ không phải vấn đề ở ngài. Đó. Là ngài vẫn vô vấn đề, mà vấn đề là ở mình hết. Nếu mình bắt bẻ thì đó là chính mình đang có vấn đề, là mình có ly. Thành ra mình chấp cái ly đó, thành ra mình mới thấy quái, kỳ quái. Là tại vì mình đang chấp cái ly, mình bảo uổng ngài ly hết tư tướng rồi mà sao ngài còn khóc, có nghĩa là mình đâu đã ly đâu, có nghĩa mình đang còn chấp cứng cái chữ ly đó, thành chưa có ly. Thành ra vấn đề ở nơi mình. Còn ngài khóc chẳng có mâu thuẫn gì với lại cái vô quái ngại ly tư tướng của ngài hết. Trên căn bản của chân pháp thì như vậy, mà trên căn bản của giả pháp thì đó là để biểu lộ cho chúng sinh mà chỉ thấy giả thấy được một cái điều rằng là cái giáo pháp đó là một cái giáo pháp mà đến ngài là người có con mắt huệ nhãn đó, mà nghe xong còn cảm động. Cảm động vì rằng là ngài phát hiện được rằng đây mới là cái pháp hy hữu tối tôn đệ nhất, đây mới là cái pháp giác ngộ. Mà mới thấy rằng là chư Phật đều từ pháp này mà sinh, tức là từ bát nhã mà xuất sinh. Thành ra cảm kích. Nó giống như là Khổng Tử mà nói rằng là trả lời những kẻ tà hữu mà hỏi Khổng Tử là thánh nhân mà cũng khóc sao, thì Khổng Tử bảo nếu lúc này cũng khóc thì chừng nào mới được khóc. Lúc này là lúc nào? Lúc nhan uyên tử trần. Tại vì đạo của ta mất rồi, trời dứt đạo ta rồi. Thành ra vì đạo mà khóc, thánh nhân khóc vì cái gì hết, thánh nhân chỉ khóc vì đạo. Thì nếu mà nói theo cái nghĩa của Nho giáo thì ở đây cũng vậy, nếu mà tu Bồ Đề không khóc thì lúc nào mới được khóc, ví dụ cái như thế. Là vì rằng là cái kia Khổng Tử đau buồn vì đạo bị diệt, cái này nó vui mừng mà nhỏ lệ vì đạo được sinh, được phát sinh. Thế nhưng cái khóc của tu Bồ Đề nó vẫn không phải là một cái khóc bình phàm của thánh nhân thế gian, mà là của xuất thế gian. Anh đang nhớ một điều, có đôi khi, nhiều khi cái kẻ học đạo mà không có nắm vững được tất cả những cái tinh thần mà nãy giờ Đức Phật nói ly tướng này, mà lại chấp ở cái chỗ ly tướng, bám chặt ở cái chỗ ly, thành cái ly nỗi gì đâu. Anh bám chặt ở cái nỗi ly mà vặn bẻ tu Bồ Đề, thì là biết rằng là không phải tu Bồ Đề không có ly tướng cho nên mới khóc, mà biết rằng là mình vì không ly tướng cho nên mới thắc mắc. Thành ra biết là tại mình không ly, thành ra thắc mắc. Mới biết là nếu mình ly thì chẳng có thắc mắc, chứ nếu không thì Đức Phật đã của tu Bồ Đề làm gì mà khóc. Đương nhiên Đức Phật đã nói như vậy rồi. Thành ra đương nhiên mình phải kinh kim cương này là phải hiểu một cách như thế đó. Là thì bây giờ đó mới thấy rằng là giải tỏa được nhiều cái mà nghi hoặc hay là thắc mắc. Còn nếu không thì mấy cái chỗ đó là bắt đầu bị sinh vĩnh.